Việt Nam tuyên án nặng nề hai thanh niên chống Trung Quốc. Hai nhà hoạt động trẻ bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước vì rải truyền đơn kêu gọi tự do dân chủ, phản đối độc tài và chống lại Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An ngày 16 tháng 5 kêu án 6 năm tù đối với Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và 8 năm tù đối với Đinh Nguyên Kha, sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Uyên và Kha bị cáo buộc tội xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo, đất đai, biên giới chủ quyền và kích động dân chúng chống lại Đảng và Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên, thuật lại với VOA Việt ngữ diễn tiến phiên xử hôm nay.
Cái thành phần tham dự phiên tòa hôm nay hoàn toàn là lực lượng an ninh mặc thường phục. Những người an ninh này tôi đã từng gặp mặt họ. Phía bên Nguyễn Phương Uyên, bố mẹ không hề có một cái thông báo triệu tập nào hết. Khi đến phiên tòa thì chỉ được mỗi mẹ với cậu của Phương Uyên thì được vào bên trong. Còn riêng bố Uyên và em trai của Uyên là phải ngồi ở ngoài cổng của tòa án á, hết sức là phẫn uất. Phẫn uất đến độ là không thể chịu đựng được. Mà đã có tranh đấu với họ rằng là tôi là bố của bị can. Họ nói là hết chỗ ngồi. Thì anh ấy có nói là nếu hết chỗ ngồi tôi sẽ đứng đợi tôi nghe xét xử con tôi. Nhưng mà họ vẫn không cho vào. Thì tôi có hỏi là đây là phiên tòa công khai mà bố đẻ không được vào thì công khai như thế nào, thì họ không trả lời được. Và ở phiên tòa thì họ gán ghép cho Uyên và Kha là có trong tổ chức tuổi trẻ yêu nước chống chính quyền nhằm kêu gọi đứng lên lật đổ chính quyền. Họ nghĩ hai đứa trẻ phải nói là chói gà chưa chặt mà đứng lên lật đổ chính quyền.
Như vậy thì tại tòa đó cô Uyên đã có những lời phát biểu như thế nào, ý kiến của cô tại tòa ra sao?
Phiên phát biểu trên tinh thần rất là mạnh mẽ và cứng rắn. Điển hình như việc là cái khẩu hiệu, Uyên nói là tôi dùng máu viết lên cái khẩu hiệu tàu khựa cút khỏi Biển Đông. Và một cái khẩu hiệu nữa cho rằng phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là Đảng Cộng sản chết đi. Đó là tôi viết cái khẩu hiệu này là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi mà tôi căm phẫn Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đến tột cùng, sự phẫn uất, và tôi đã viết cái khẩu hiệu này. Thì khi cháu nói đến đây là quan tòa ngăn lại không cho nói nữa. Và tiếp đó Yên có nói về cái bức tranh biếm họa mà Yên vẽ đoàn người đứng chờ một người công an cầm dùi cui chỉ về hướng người dân ở trên để là tự do dân chủ. Thì Yên có nói là đây là tôi vẽ một cái bức tranh trong vòng 15 phút. Và cái bức tranh này tôi thể thể hiện cái thực tế người dân thắp cổ bế miệng. Khi nói ra thì sẽ bị đàn áp, đó với Yên nói trước tòa rất là mạnh mẽ và phản bác lại với công tố viên. Lời cuối cùng thì Yên nói rằng là việc tôi làm tôi chịu, tôi yêu cầu mọi người không gây khó khăn cho gia đình tôi. Sau đó thì Yên mới nói là tôi là một sinh viên đại diện cho tầng lớp trí thức, là sức mạnh của đất nước. Tôi mong muốn ở phiên tòa hôm nay xét xử công bằng, đúng người đúng tội, để tôi sớm được trở về với cộng đồng, tiếp tục cống hiến cho đất nước và để thể hiện lòng yêu nước. Thành viên chỉ nói vậy thôi chứ không có xin phải gì hết.
Vậy là hoàn toàn tại tòa cô Phương Uyên không có thái độ gọi là nhận tội, xin khoan hồng như là những cái video mà trước đây.
Hoàn toàn không có điều đó. Và cả phiên tòa là ngẩng cao đầu, không có cúi đầu xuống.
Trước đây thì chắc là bà cũng biết là truyền hình trong nước đăng tải những cái đoạn video cho thấy là cô nhận tội và xin khoan hồng trước khi phiên xử diễn ra.
Hôm nay ở trước phiên tòa, Bí Yên có nói cái điều như thế này. Bí Yên bị giam giữ ở phường công an phường Tây Thạnh là 2 hôm. Mà khi bắt đi không có bất cứ một chứng từ pháp lý nào, hoàn toàn vi phạm luật pháp. Sau đó thì chuyển qua khách sạn, ép vào trong khách sạn. Và không xin gọi điện về cho gia đình cũng không cho. Giữ trong khách sạn là 5 ngày. Và bắt Phương Uyên phải viết giấy gọi là giấy hợp tác. Thì trước phiên tòa hôm nay Bí Yên có nói rất là rõ ràng là vì Bí Yên nói trong giai đoạn đó là giai đoạn tôi trong giai đoạn học thi. Và khi bị ép vào khách sạn buộc tôi viết giấy gì tôi cũng viết vì họ hứa rằng cho tôi về thi. Cho nên trong lúc đó tôi rất là hoảng hốt và tôi muốn được thi, sợ bỏ thi cho nên họ bắt viết giấy gì tôi cũng có viết, là trước tòa Bí Yên có nói như vậy. Có nghĩa là Bí Yên nói trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn bị ép buộc họ bắt viết cái gì, làm cái gì Yên đều chấp nhận. Để được trở về thi vì người ta hứa là sẽ cho Yên trở về để thi.
Sau những gì diễn ra tại phiên tòa hôm nay thì suy nghĩ của gia đình cũng như cái ý định sắp tới của gia đình như thế nào?
Thì thật sự gia đình rất là sốc với cái bản án. Phải nói là sốc, rất sốc. Nhưng mà ngược lại thì nó có cái sự bù đắp ở chỗ là Bí Yên rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn hơn mức tưởng tượng của gia đình. Và cháu đã nói lên tất cả những cái gì mà uẩn khúc trong cái vụ án, cũng như cháu đã nói lên, thể hiện lên cái lòng yêu nước. Và cái phiên tòa hôm nay, cái bản án hôm nay rõ ràng là một bản án dành cho người yêu nước. Vì trước tòa với Yên nói rất là rõ ràng, rất là dõng dạc, và tôi là tôi yêu nước và tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước. Gia đình rất lấy làm vinh dự, vinh hạnh về những cái việc mà con mình đã làm. Nhưng mà bù lại thì cái sự mất mát của Yên cũng rất là lớn. Thì gia đình cũng rất là sốc. Gia đình cũng như với Yên là có cái hướng là kháng cáo đến phúc thẩm và cũng như là phó giám đốc thẩm.
Tôi xin được hỏi về Đinh Nguyên Kha đó. Thì hôm nay tại tòa thì Kha có cái thái độ nhận tội xin khoan hồng như thế nào không ạ?
Dạ không, Kha cũng không nhận tội, cũng không xin khoan hồng. Kha cũng nói là thể hiện lòng yêu nước và cũng không ngờ là bị bỏ tù. Kha cũng rất là vững vàng và cũng ngẩng cao đầu, cũng thể hiện là một công dân yêu nước. Nhưng Kha chỉ nói là mong rằng cái mức án nó được giảm nhẹ, nhưng mà thực chất họ đã ra tay, phải nói là ra đòn rất là mạnh.
Đại diện pháp lý của Nguyễn Phương Uyên, luật sư Nguyễn Thanh Lương, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Bến Tre cho biết, tại tòa, Uyên và Kha thừa nhận hành vi của mình, nhưng không nhìn nhận vi phạm điều 88. Cả hai đều xác định là không có mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật sư Lương nói, sự khác biệt giữa bản án 6 năm và 8 năm của Uyên và Kha là do Kha có vai trò chủ động nhiều hơn. Tuy nhiên, luật sư Lương cho rằng, điểm đáng chú ý ở hai bản án này chính là các hành vi gọi là phỉ báng đảng Cộng sản theo cáo buộc đối với Uyên và Kha bị truy tố theo điều 88 tuyên truyền chống nhà nước là không thỏa đáng, không thể chấp nhận.
Các luật sư, ba luật sư đều đồng cho rằng phỉ báng về đảng Cộng sản thì đó là một vấn đề không có áp dụng theo điều 88. Điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước, là cái điều lịch sử bảo vệ về an ninh quốc gia, đảng Cộng sản với nhà nước, chính quyền nhà nước và chính quyền Việt Nam là hai vấn đề khác nhau. Mà trong thực tế gần như xã hội Việt Nam có gần 40 năm nay, người ta nhầm lẫn hay là người ta trình bày như thế nào. Nhưng mà tôi cho về tính khoa học pháp lý là hai vấn đề khác nhau. Và nên từ cái chỗ đó, nếu mà áp dụng vấn đề mà xâm phạm về tổ chức á, thì sẽ áp dụng một tội danh khác là nhẹ hơn. Còn ở đây là cơ quan họ áp dụng theo cái gì? Tóm tóm là về lĩnh vực an ninh quốc gia thì nó rất là nặng nề.
Vẫn theo luật sư Lương, những khúc mắc trong vụ án được các luật sư trình bày tại tòa hôm nay, bao gồm đề nghị của luật sư đòi rút truy tố các hành vi chống Trung Quốc của Uyên và Kha, vẫn không làm thay đổi mức án của tòa.
Bây giờ hình thức là ghi nhận vấn đề điều chỉnh về vấn đề là cơ quan không có xác định hành vi chống Trung Quốc, không có truy tố hành vi đó nữa. Nhưng mà đó là chỉ về hình thức, nhưng mà về thực chất, về mức lượng hình phạt vẫn như không có gì thay đổi. Sau khi viện kiểm sát thừa nhận sẽ rút cái vấn đề là về khẩu hiệu chống Trung Quốc, xác định là không có truy tố về hành vi đó, về những khẩu hiệu chống Trung Quốc, nhưng mà không thay đổi về mức lượng hình thực chất của vụ án thì các em vẫn bị mức án nặng nề.
Bản án dành cho Uyên và Kha đã lập tức bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ trích là vi phạm quyền con người, giữa lúc thành tích nhân quyền của Hà Nội đang bị thế giới lên án gay gắt. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ.
This is simply outrageous and we'll continue to make these cases as high profile as we can.
Ông Robertson nói, bản án này thật sự gây căm phẫn và chúng tôi sẽ tiếp tục nêu các bản án này ra trước công luận quốc tế càng nhiều càng tốt. Vẫn theo lời ông Robertson, bản án dành cho Uyên và Kha cho thấy sự phá sản của thành tích nhân quyền Hà Nội. Trong khi Việt Nam tuyên bố tôn trọng nhân quyền và hành xử theo luật pháp, thì những bản án này chứng tỏ họ chỉ hành xử theo quyền lợi của đảng Cộng sản cầm quyền, bất chấp quyền căn bản của con người bị chà đạp.
Theo thống kê của Human Rights Watch, tính tới thời điểm này trong năm nay, có ít nhất 36 nhà hoạt động bị kết án về hoạt động chống nhà nước. Theo các điều luật của Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cho rằng có nội dung bao quát, mơ hồ. Luật Nhân quyền Việt Nam 2013 được Tiểu ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ thông qua. Tiểu ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5 biểu quyết thông qua Luật Nhân quyền cho Việt Nam 2013. Luật mang số hiệu HR1897 do dân biểu Chris Smith đề xướng, đề ra các biện pháp giúp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bằng cách cấm tăng viện trợ không vì mục đích nhân đạo cho nhà cầm quyền Việt Nam trên mức của tài khoá 2012, trừ phi Hà Nội chứng tỏ tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng dân chủ và phát huy nhân quyền. Dân biểu Chris Smith.
Dự luật này ngăn cấm viện trợ không vì mục đích nhân đạo cho Việt Nam, trừ phi Hà Nội có những tiến bộ nghiêm túc và đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền, bao gồm tôn trọng tự do tôn giáo, thả tù nhân chính trị, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, lập hội hay tụ tập của công dân, bỏ các điều luật hình sự hóa các tiếng nói bất đồng chính kiến, các hoạt động truyền thông độc lập hay các cuộc tuần hành ôn hòa, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, tôn trọng nhân quyền của các nhóm thiểu số, có các biện pháp thích đáng, kể cả truy tố các quan chức nhà nước để chấm dứt tình trạng buôn người, có sự đồng lõa của giới hữu trách.
Nhắc lại buổi điều trần tại Quốc hội hôm 14 tháng 4 vừa qua, dân biểu Chris Smith nói chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền căn bản của người dân và những gì chúng tôi ghi nhận được cho thấy đàn áp chính trị, sắc tộc vẫn đang tiếp diễn và rằng giới chức của chính quyền Việt Nam có các hành vi đồng lõa với nạn buôn người.